Chàng rể quyền thế, chương 3181, góc chuyện audio.com, chương 3181. Trong lúc Tần Ý Hàm xử lý tất cả nhiệm vụ bên phía công ty vàng Vũ Thành, Bùi Nguyên Minh ở trong phòng tổng giám đốc vừa uống trà phổ nhĩ, vừa suy ngẫm đối sách tiếp theo. Chuyện của mấy người Trịnh Tuyết Dương chắc hẳn sẽ nhanh chóng có kết quả. Không cần quá hấp tấp. Ngược lại là chuyện của Long Thương Húc bên này càng cần để ý hơn. Dù sao đó cũng là cậu chủ Thương Húc nhà họ Long. Là một trong ba người có khả năng nhất kế thừa vị trí chủ nhân nhà họ Long trong lời đồn. Người như thế sao có thể khinh thường. Cùng lúc đó, vừa nghĩ, Bùi Nguyên Minh vừa mở tivi lên. Muốn xem một chút tin tức gần đây của Vũ Thành. Chỉ không nghĩ rằng Bùi Nguyên Minh vốn còn hờ hững bình thản đã nhanh chóng bị tin tức đầu tiên hấp dẫn. 9 giờ ngày hôm nay, chấp pháp đường Long Môn sẽ đóng cửa mở đại hội luận võ. Theo tin tức, trước mắt chủ nhân chấp pháp đường Long Môn vẫn luôn không ra mặt. Phó đường chủ Long Sa Vực gần đây cũng bị thương. Vì vậy những trưởng lão của chấp pháp đường Long Môn quyết định muốn thông qua phương thức đóng cửa luận võ chọn ra đường chủ tân nhiệm. Vô số đệ tử Long Môn đều lăm le chuẩn bị, muốn đoạt lấy vị trí đường chủ. Dù sao vị trí đường chủ chấp pháp đường Long Môn cũng là vị trí dưới một người trên vạn người trong nội bộ Long Môn. Lần đóng cửa luận võ này của Long Môn chắc chắn sẽ tìm ra được rất nhiều anh tài trẻ tuổi trong nội bộ Long Môn. Vũ Thành chúng ta vốn là đất thượng võ. Lần đóng cửa luận võ này, chắc hẳn cũng là đỉnh cao của các giải đấu võ thuật những năm gần đây. Không có lần hai, tiếp sau đây, xin giới thiệu với quý vị người có khả năng lên chức trong lần đóng cửa luận võ này. Sau đó phóng viên vui mừng hô lên, liền nhìn thấy trên màn hình bắt đầu xuất hiện chân dung của từng người sơ yếu lý lịch. Không có ngoại lệ. Tất cả những người này đều là những người trẻ tuổi nổi bật của Long Môn. Hơn nữa hiện tại đều ở Vũ Thành. Còn có vài người xuất thân từ chấp pháp đường Long Môn. Xem như là học trò của thầy giỏi. Sau khi giới thiệu xong những đệ tử Long Môn có thể tham gia lần đóng cửa luận võ này, ống kính liền xuất hiện một ngôi nhà cổ. Là chấp pháp đường Long Môn lẫy lừng. Có thể nhìn thấy mơ hồ bên trong có người đang xây dựng võ đài và các thiết bị hỗ trợ. Khắp xung quanh còn có không ít đệ tử Long Môn đang tuần tra. Từ đây có thể nhìn ra, đại hội đóng cửa luận võ của chấp pháp đường Long Môn vào 9 giờ tối nay có vẻ thật sự sẽ diễn ra. Vào lúc này, Tần Ý Hàm vừa xử lý xong xuôi mọi chuyện bước vào. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh híp mắt xem tin tức này. Cô ta cười nói, đây chắc hẳn là đại chiêu của Long Thương Húc rồi. Sau khi Long Sa Vực thua dưới tay anh, ông ta liền hiểu được. Chỉ cần cậu Minh Anh trở lại chấp pháp đường Long Môn vậy thì chấp pháp đường Long Môn sẽ không còn nửa xu quan hệ gì với ông ta nữa. Đặc biệt là hôm nay anh đã mạnh mẽ đoạt được công ty vàng Vũ Thành. Chuyện này chắc hẳn khiến Long Thương Húc chịu không ít ảnh hưởng xấu. Anh ta chắc chắn muốn dùng thể sét đánh không kịp bưng tải để thâu tóm được chấp pháp đường Long Môn. Cho anh một bài học nhớ đời đây mà. Đáng tiếc là anh ta lại quên mất một điều. Đó là đất Vũ Thành này đều là người thượng võ. Đóng cửa luận võ, thần thần bí bí, ngược lại lại càng khiến người ta để ý hơn. Tin tức này vừa tung ra, chúng ta có muốn không biết cũng khó rồi. E là bây giờ Long Thương Húc đã ngồi nhà tức học máu mất rồi. Bùi Nguyên Minh bình thản nói. Cô nghĩ quá đơn giản rồi. Với sức mạnh của Long Thương Húc mà nói. Nếu như anh ta thật sự muốn không truyền ra ngoài một tin tức gì là chuyện anh ta tuyệt đối có thể làm được. Bây giờ lại cố ý thả tin tức ra vào lúc này. Hơn nữa còn đồng thời để TV, báo chí, điện thoại. Các loại phương tiện truyền thông đưa tin. Cách giải thích duy nhất là anh ta muốn tôi biết chuyện này. Cũng hy vọng tôi đến. Bởi vì chắc đến 80. Anh ta muốn mượn cơ hội này giết tôi. Cách chương.